Thứ ba, tùng ba mùa chay.
Thánh ca của Adaria trong lò lửa. Sách ngôn sứ Daniel, chương 3.
Azaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: Ôi vì danh Thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và kẻ Ngài thánh hóa là Israel, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhường của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến ngày hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.
Anh em tha thứ cho nhau. Matthew chương 18, từ câu 21 đến câu 22.
Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. Matthew chương 18, từ câu 23 đến câu 35.
Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống, bái lạy: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Tôi viết cho anh, người bạn vào giây phút cuối của đời tôi. Vâng, tôi cũng xin nói với bạn tiếng cám ơn và lời vĩnh biệt này. Ước gì chúng ta, những người trộm lành hạnh phúc, được thấy nhau trên thiên đàng, nếu Thiên Chúa muốn, người là cha của hai chúng ta. Đây là những câu cuối trong di chúc của cha Gritton the Church, tu viện trưởng của một đan viện khổ tu ở Tihi Brinai, nước Algeria, châu Phi. Cha viết những câu này vào cuối năm 1993, cho một người nào đó sẽ giết mình. Ngày 21 tháng 5 năm 1996, cha đã bị nhóm Hồi giáo vũ trang chặt đầu, cùng với 6 tu sĩ khác trong đan viện. Cha Gritton gọi kẻ giết mình là bạn, chứ không phải là kẻ thù hay sát nhân. Cha coi mình cũng là tên trộm lành, chẳng khác gì anh ta, cũng cần được tha thứ. Cha chỉ mong gặp lại anh ta trên thiên đàng, vì cả hai đều là con, cùng được tha vì được yêu bởi Thiên Chúa. Dụ ngôn hôm nay hẳn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cha Gritton. Có hai người mắc nợ, cả hai đều là đầy tớ của cùng một ông chủ. Một người mắc nợ ông chủ một món nợ cực lớn, 1.000 yến vàng. Một người mắc nợ đồng bạn mình một món nợ nhỏ, 100 quan tiền. Mà người đồng bạn ấy lại chính là người đang mắc nợ ông chủ. Cả hai đều không trả nổi và năn nỉ xin hoãn. Ông chủ chạnh lòng thương, tha luôn món nợ cho người thứ nhất. Nhưng người này lại dứt khoát, không chịu hoãn lại cho người thứ hai. Anh ta đã tống bạn mình vào ngục. Đến lượt ngươi, ngươi lại không phải thương xót người đầy tớ đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa, như dòng suối chảy vào đời tôi. Thương xót tha thứ, chính là để cho dòng suối ấy chảy đi, chảy đến với những người xúc phạm đến tôi nhiều lần trong ngày. Tôi tha bằng chính sự tha thứ mà tôi đã nhận được từ Thiên Chúa. Không tha là giữ dòng suối đó lại và biến nó thành ao tù. Không tha là đánh mất cả những gì mình đã nhận được. Người mắc nợ ông chủ nhiều đã được tha một cách quảng đại bất ngờ. Nhưng sự tha thứ đó đã bị rút lại. Chỉ ai biết cho đi sự tha thứ mới giữ lại được nó cho mình. Chúng ta đều là người mắc nợ và đều là đầy tớ của Thiên Chúa. Tôi nợ Chúa nhiều hơn anh em tôi nợ tôi gấp bội. Sống với nhau, tránh sao khỏi có lúc thấy mình bị xúc phạm. Chỉ tha thứ mới làm cho tôi đi vào được trái tim của Thiên Chúa nhân hậu. Chỉ tha thứ mới làm tôi được nhẹ lòng và người kia được giải thoát. Lạy Thiên Chúa, đây là lời tôi cầu nguyện. Xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lặng tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi nỗi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.